Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm El Monte xin mến chào quý thính giả. Ngày hôm nay, 2 tháng 2 năm 2013, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị đôi lời chia sẻ của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh với tựa đề Ba đặc điểm của lễ tiệc thánh. Xin mời quý vị chú ý lắng nghe sau đây.
Sáng hôm nay chúng ta đi vào một cái đề tài không phải là xa lạ cùng với chúng ta với Hội Thánh, là chúng ta càng nhớ lại Chúa đã sống và chết cho chúng ta. Đề tài sáng hôm nay tôi chia sẻ là nói lên một lễ tiệc thánh có ba phần trong đây, nói về ba phối cảnh, ba thời gian, ba môi trường khác nhau. Lễ tiệc thánh là lễ Đức Giêsu đã thiết lập được ghi chép rất sớm trong lúc Ngài truyền giáo. Ít khi mà có những lễ mà Ngài đã thiết lập, mà mỗi lần mà thiết lập những lễ nào đó rất quan trọng đến với con cái của Chúa. Một nghi lễ mà Đức Giêsu kêu gọi chúng ta hãy nên làm thường xuyên. Bao nhiêu lần gọi bằng thường xuyên, nhiều chừng nào tốt chừng đó. Với thánh chúng ta làm mỗi ba tháng một lần, và nghi lễ làm mãi cho đến khi mà Đức Chúa Giêsu hồi lai, có nghe Đức Giêsu sẽ trở lại. Cho nên sứ đồ Phaolô đã lấy được cái tư tưởng mà Chúa Giêsu đã dạy, và chính Chúa sứ đồ Phaolô được ghi chép ở trong sách 1 Côrintô đoạn 11. Mỗi lần chúng ta nói về vấn đề lễ tiệc thánh thì chúng ta thường lật đến 1 Côrintô đoạn 11 câu 23 đến câu 26. Chúng ta sẽ không đi nhiều câu kinh thánh khác nhau, chúng ta tập trung vào những câu kinh thánh ở đây. 1 Côrintô đoạn 11 câu 23 đến câu 26. Và tôi có nhận nơi Chúa điều tôi đã dạy cho anh em, ấy là Đức Chúa Giêsu trong đêm Ngài bị nộp, lấy bánh, tạ ơn rồi bẻ ra mà phán rằng: này là thân thể ta vì các ngươi mà phó cho, hãy làm điều này để nhớ ta. Cũng một thế, sau khi ăn buổi tối rồi, Ngài lấy chén và phán rằng: chén này là sự giao ước mới trong huyết ta, hãy khi nào các ngươi uống, hãy làm điều này để nhớ ta. Lặp lại hai lần để nhớ ta. Ấy vậy, mỗi lần anh em ăn bánh này, uống chén này, thì rao sự chết của Chúa cho tới lúc Ngài đến. Mỗi lần chúng ta tham dự thì chúng ta nói lên một cái tư tưởng là rao sự chết, truyền bá sự chết. Ba phối cảnh tôi chia sẻ sáng hôm nay cùng với Hội Thánh rất đơn giản, là phần này chúng ta mới đọc trong đây là gì? Là hãy làm điều này để nhớ ta. Chúa nói rằng hãy làm điều này để nhớ ta, và Chúa lặp đi lặp lại: hãy làm điều này để nhớ ta, làm điều này để nhớ ta, làm điều này để nhớ ta. Khi chúng ta làm thì chúng ta sẽ nhớ. Hàng năm chúng ta có cái lễ mà ai cũng có lễ trong cuộc sống của mình, đó là lễ sinh nhật. Tại sao có sinh nhật? Mỗi lần làm điều này đi là nhớ đến là cái ngày mà mình đã sanh ra. Ai sanh chúng ta ra? Ai đã ban phước cho chúng ta? Cho nên chúng ta thấy rõ ràng là trong Tân Ước nó dùng cái chữ anamnesis, là nói rằng nhớ lại, hồi tưởng lại, ký ức nhắc nhở lại. Làm sao mà nhớ lại tất cả những chi tiết, những hành động, những cử chỉ? Tại vì nếu mà chúng ta nhớ một cách đơn sơ thì chúng ta không có thấy ý nghĩa sâu sắc. Đôi khi chúng ta càng lớn tuổi chúng ta đâu có muốn sinh nhật, tại vì chúng ta không muốn biết rằng mình bao nhiêu tuổi. Nhưng mà quan trọng nhất là giúp đỡ chúng ta nhớ lại những ngày tháng mà cha mẹ đã sanh chúng ta ra. Hay là khi chúng ta lập gia đình, chúng ta có cái ngày gọi bằng ngày kỷ niệm ngày cưới của mình, phải không? Anniversary. Có ai bao giờ giữ cái ngày đó không? Có ai quên không? Tôi cũng thú thật, cũng phải lâu lâu cũng bị quên. Tại sao? Chúng ta không nhớ lại, chúng ta không tập trung, chúng ta không nghĩ đến, và chúng ta xem thường, nó không có quan trọng. Tại sao mà tới ngày lễ đó là mình phải dẫn nhau đi ăn nữa? Cũng vậy thôi, đâu có giống như năm nào cũng vậy, cũng xem tiền, rồi viết thêm cái cạc nữa cũng xem tiền. Không, Mình nhớ lại nó rất quan trọng. Khi mà gia đình đang gặp bất hòa đó, mà mình nhớ lại cái ngày cưới mình đó, thì sao? Mình sẽ giải tỏa những sự khác biệt. Mình nhớ lại cái tình yêu thương ban đầu. Mình nhớ lại điều này. Chúng ta nhớ lại điều này để nhớ ta. Có nghĩa là chúng ta nhớ lại cái tình yêu thương ban đầu. Nếu mà hai người, hay là cặp gia đình, nếu mà mình nhớ lại tình yêu thương ban đầu là chúng ta sẽ sống hạnh phúc. Làm sao chúng ta nhớ lại? Ngày hôm nay chúng ta có đủ điều kiện chúng ta nhớ. Ta thấy đứa nhỏ mà mới sinh ra, hay là mới sinh ra mai 3 tuổi là có bắt đầu có máy chụp hình nhỏ nhỏ, hay là có cái iPhone, cái gì cũng chụp được hết. Có nghĩa là hình ảnh đầy đủ hết để chúng ta nhớ lại. Chúng ta có những cái video bây giờ, video nó rất tối tăm, không phải là cầm cái video mà quay giống như ngày xưa đâu. Bây giờ cái máy, cái camera nhỏ nó cũng quay video cũng được nữa. Có nghĩa là đầy đủ tiện nghi để chúng ta nhớ lại. Mà đôi khi chúng ta không dùng những kỹ thuật đó để giúp đỡ chúng ta nhớ lại cái tình yêu thương ban đầu. Có thể chúng ta dùng không có đúng cách. Thương bại cho em giúp đỡ chúng ta nhớ lại, nhớ lại. Tại sao Chúa nhắc nhở chúng ta hãy làm điều này để nhớ ta? Khi mà chúng ta nhớ lại Đức Chúa Giêsu đã chết cho chúng ta đó, thì chúng ta sẽ không phạm tội nữa. Nếu chúng ta nhớ rằng Đức Giêsu là đấng yêu thương chúng ta, bao bọc chúng ta, che chở chúng ta, dẫn dắt chúng ta, thì chúng ta sẽ không bao giờ bỏ Chúa. Quý vị không? Cái sự nhớ lại rất quan trọng. Con cái của Chúa mà không dự lễ tiệc thánh, không tham gia, thì dễ dàng để quên Chúa Giêsu. Giống như là hai người yêu nhau, thương nhau mà quên đi cái ngày cưới, càng ngày kéo dài chừng nào á, thì từ từ cái rạn nứt nó càng ngày càng lớn. Chúa Giêsu nhắc nhở chúng ta nhớ lại cái tình yêu thương ban đầu. Khi cái người cầm miếng bánh này, hãy nhớ lại thân thể của ta, nhớ lại thân thể của Chúa khi Chúa sống trên trần gian này, nhớ lại Chúa đi trên mặt đất này, nhớ lại Chúa làm phép lạ, và chính nhớ lại là khi Đức Giêsu đóng đinh thân thể của Ngài trên khúc cây, còn thập tự giá. Nhớ lại là cái chén mà chúng ta dùng, chúng ta nâng lên chúng ta uống, không phải là một cách đơn giản, nhưng mà đó là huyết của Đức Giêsu. Khi mà nói huyết của Giêsu hay là huyết của Chiên Con đã đổ ra cho tất cả mọi người, không có phải dành riêng cho những người tín đồ, nhưng mà cho tất cả mọi người trên trần gian này. Hãy ăn đi, và đây là thân thể ta, chén này là sự giao ước mới trong huyết của ta, hãy làm điều này thường xuyên để nhớ nó và nhớ ta. Kinh Thánh nói rằng hãy nhớ. Đời sống tâm linh chúng ta, khi chúng ta xuống dốc hay là càng ngày yếu dần, là tại vì chúng ta không nhớ. Chúng ta tưởng rằng theo Chúa là cầu sinh hay là hưởng lộc, nhưng mà chúng ta quên rằng đó là thể xác của Chúa, đó là huyết của Chúa. Thương bà chị em, nhớ lại Đức Giêsu đã cứu mình. Chúng ta nhớ ngày sanh tháng đẻ chúng ta, nhưng mà có ai trong chúng ta, chính bản thân tôi, nhớ cái ngày mình làm phép báp têm? Có ai nhớ không? Có ai nhớ không? Tôi nghĩ chắc chưa được 1% nhớ, trong đó có tôi. Cái ngày đó rất quan trọng mà chúng ta không nhớ. Cái ngày đó là Chúa Giêsu đã gặp chúng ta. Cái ngày Chúa Giêsu là chúng ta sanh lại, chúng ta có một cuộc đời mới. Thương bà chị em, hãy nhớ lại. Lễ Tiệc Thánh giúp đỡ chúng ta quá khứ để nhớ lại, ôn lại những gì mà Chúa đã làm. Tốt nhất chúng ta nhìn lại cuộc đời Chúa Giêsu đã sống trong những ngày còn lại ở trên trần gian này. Chúng ta xem rằng, ôi tôi nghe đi nghe lại nhiều quá, tôi đã biết rồi. Và chúng ta bắt đầu xem thường. Bà Linh Chi Quay nói rằng, hằng ngày hãy suy gẫm sự sống và sự chết của Chúa. Hằng ngày chúng ta suy gẫm, càng ngày chúng ta suy gẫm nhiều chừng nào là chúng ta sẽ hình dung, chúng ta cảm nghĩ, chúng ta sẽ nghe được, chúng ta sẽ biết được. Cái cảm nghĩ là thương bà chị em, khi mà chúng ta suy gẫm một điều gì hay là một cái dữ kiện gì nhiều chừng nào đó, là chúng ta tự đặt mình vào cái môi trường đó. Cái nỗi là mình đọc Kinh Thánh, mình suy gẫm và mình cầu nguyện, rồi mình thì thầm với Chúa. Cái nỗi mà mình thấy mình đang trò chuyện với Chúa, mình đang đứng dưới cây thập tự của Chúa, Và chính bản thân chúng ta thấy huyết của Ngài đổ xuống chúng ta, thương bà chị em, đó là sự nhớ lại mà Chúa đã kêu gọi chúng ta. Không phải nhớ lại một cái hình ảnh rồi chúng ta quên đi, chúng ta phải đặt mình vào cái câu chuyện đó thì chúng ta mới hiểu được. Đồng ý không? Chúng ta đặt mình vào thì chúng ta mới hiểu được Đức Giêsu như thế nào. Điều thứ hai tôi muốn chia sẻ đây là trong Kinh Thánh hồi nãy mà chúng ta vừa mới đọc một Cô-rinh-tô đoạn 11 á, là nói là hãy làm điều này để nhớ ta, phải không? Hãy làm điều này để nhớ ta. Hồi nãy là mình nói là để nhớ ta là mình biết nói về quá khứ. Nhưng mà làm điều này để nhớ ta là nói về thì hiện tại. Làm điều này để nhớ ta là bao nhiêu lâu? Làm thường xuyên, xảy ra hàng ngày, xảy ra hàng tháng, xảy ra hàng năm. Có nghĩa là làm điều này để nhớ ta, có nghĩa là Chúa đã thời kỳ hiện tại và tiếp tục mãi mãi. Quý vị thấy không? Đây không phải là một câu chuyện trong quá khứ, nhưng mà đây là một câu chuyện hiện tại. Đôi khi mà chúng ta nghĩ đến vấn đề mà làm dỗ cho ông bà của mình á, là chúng ta nói về quá khứ rồi chúng ta chấm dứt tại đó. Cái ngày dỗ chấm dứt là cái tư tưởng mình chấm dứt. Nhưng mà Chúa Giêsu nói là không, ta chết không giống như là những người trên trần gian này. Ta chết là một đấng đã hy sinh cho các ngươi. Có nghĩa là ta chết mãi mãi và tiếp tục hàng ngày chúng ta sẽ nhìn thấy. Quý vị và tôi có nhìn thấy cái sự chết của Chúa hàng ngày không? Hay là chỉ trong quá khứ? Chúa nói là hãy làm điều này thường xuyên để nhớ ta. Mỗi lần chúng ta dự thi thánh là chúng ta hình dung được Chúa chết một lần nữa. Không phải là tôi nói rằng Chúa thật sự chết một lần nữa, nhưng mà trong tư tưởng chúng ta thấy rõ ràng Chúa chết trong hiện tại. Với một người nào mà mới tin Chúa, ngày hôm nay là Chúa chết cho quý vị. Tại sao quý vị mới biết Chúa? Chúng ta làm và chúng ta tiếp tục làm. Chúa dạy chúng ta là nói rằng mỗi lần khi anh em trong một Cô-rinh-tô 11 câu 26 rằng mỗi lần khi anh em ăn bánh này, uống chén này thì rao sự chết. Có nghĩa là mỗi lần làm hoài, mỗi lần. Tôi nghĩ sự hiện hữu của Chúa rất quan trọng, thương bà chị em, chứ không phải chôn vùi trong quá khứ. Cái tư tưởng nó phải tập trung cái tư tưởng của chúng ta hàng ngày thì chúng ta mới biết rằng Chúa chết hàng ngày cho chúng ta. Chúa vác thập giá hàng ngày và chúng ta cũng vác thập giá hàng ngày. Hãy làm điều này, hãy tiếp tục làm. Nếu chúng ta thấy rõ ràng Chúa chết chúng ta mỗi lỗi lầm mà chúng ta làm thì chúng ta sẽ không tái phạm. Mỗi lần mà chúng ta lấy một điều gì mà không phải thuộc về chúng ta và chúng ta hình dung được Chúa chết ngày hôm nay chúng ta thì chúng ta sẽ không tái phạm. Những lời nói chúng ta, những hành động của chúng ta mà làm cho những người khác đau buồn, mà mình thấy Chúa rõ ràng nhìn chúng ta trên thập giá xuống là chúng ta sẽ không làm nữa, thương bà chị em. Đó là cuộc sống của Giêsu và sự chết của Chúa đã hành động qua đời sống của mình mỗi ngày, mỗi ngày. Thương bà chị em, tình yêu thương của Chúa thật sự vô biên. Chúng tôi mới học cuốn sách Thiện Ác Đấu Tranh, mới đọc chương 1. Tôi nhớ mãi một cái tư tưởng mà bà Ellen G. White đã vẽ cho chúng tôi thấy. Là Chúa đã đem sự cứu rỗi đến cho chúng ta, cho mỗi một người vừa tầm tay của mình. Không phải là chúng ta phải làm việc rất cực nhọc để với lấy cái sự cứu rỗi đó. Vừa tầm tay của mình, nhưng mà con người không nhận lấy. Mà con người từ chối, khước từ cái sự cứu rỗi mà vừa tầm tay của mình. Và một câu kế tiếp nữa là cái câu này rất mãnh liệt. Và nói rằng càng ngày có người chống đối sự cứu rỗi Chúa bao nhiêu thì càng ngày Chúa tiếp tục cố gắng mà kéo họ trở lại bấy nhiêu. Quý vị không? Càng ngày mình chống đối thì Chúa sẽ không ngừng, Chúa sẽ không bỏ cuộc. Chúa tiếp tục làm hơn sức của mình nữa để đưa mình trở lại. Cái tư tưởng nó đập vào đầu của tôi hồi chiều hôm qua, khi mà tôi với Đào đi phát những tờ truyền đạo đơn còn lại. Tôi nói rằng còn 100 tờ không bao giờ mà bỏ một tờ nào. Tại một tờ tốn 20 xu. Những tờ này là máu mủ. Trong đó đã đổ ra đầy nước mắt ra. Cho nên tôi với Đào nói không bao giờ đi về cho tới khi mà phát tận tay từng người một. Và chỉ như chúng tôi phát thì nhiều người khước từ, người lãnh mặt nó không nghe, không tin. Và cái câu mà cái tư tưởng của bà Wise mới đập vào đầu của tôi đó rằng ấy, càng ngày người ta khước từ bao nhiêu thì cái mình phải thương họ nhiều bấy nhiêu. Mình còn cố gắng hết sức hơn nữa, cầu nguyện cho họ, tha thiết với họ và cầu thai cho họ. Đó là Chúa dạy chúng ta những điều đó, phải cố gắng. Hình dung được Chúa Giêsu sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Dù ông bà chị em có ai chưa tin Chúa hôm nay khước từ, Chúa không bao giờ bỏ cuộc đâu. Một ngày nào chúng ta vẫn còn hơi thở là ngày đó Chúa sai Đức Thánh Linh và chính Chúa xuống đây cố gắng mà níu mình trở lại để tìm thượt theo cái sự cứu rỗi của Chúa. Điều thứ ba tôi muốn chia sẻ với quý vị. Thứ nhất là nói về vấn đề hãy làm điều này để nhớ ta là trong quá khứ và tiếp tục làm điều này để nhớ ta là hiện tại. Và điều thứ ba quý vị biết là gì, là nói về tương lai. Chúa nói rằng mỗi lần anh em ăn bánh này và uống chén này thì làm gì? Rao sự chết của Chúa cho tới lúc nào? Lúc Ngài đến có nghĩa là rao sự Chúa khi mà tới đến Chúa trở lại. Chúa giúp đỡ chúng ta thấy hình dung là Chúa sẽ trở lại. Chúa sẽ trở lại. Chúng ta lúc nào mà dự lễ Thánh Thánh chúng ta phải hình dung là Chúa Giêsu đang chờ chúng ta. Đang chờ chúng ta cuối đoạn đường. Không phải là một cái gì trong quá khứ, không phải là chúng ta làm cho có, nhưng mà chúng ta làm để chúng ta muốn gặp Chúa. Chúa nói rằng khi mà chúng ta ăn thịt thánh này, chúng ta làm chứ khi mà tôi về trời chúng ta không cần phải ăn nữa. Là chúng ta gần gũi với Chúa rồi, mặt đối mặt với nhau rồi. Nhưng mà chúng ta làm điều này chúng ta phải nhớ Chúa. Tại vì sao? Chúng ta quên. Cho nên Chúa nói, hãy nhớ Chúa sẽ trở lại. Ngày hôm nay nhiều người theo Chúa mà không hình dung được Chúa sẽ trở lại. Nói rằng cái chuyện đó rất xa vời. Tôi nghe giảng đạo 150 năm về trước rồi mà chưa thấy Chúa trở lại. Như vậy cái chuyện đó có hay không? Chúa nói Chúa thương tất cả mọi người, cho nên Chúa chờ đợi cho tất cả mọi người chấp nhận. Chúa muốn chúng ta nhớ. Chúa muốn chúng ta nhớ. Thì tôi tư tưởng dạy chúng tôi một điều là Chúa chờ cho tôi chấp nhận Chúa thì Chúa mới đầu mới trở lại. Cho nên nhiều người ngày hôm nay mong rằng Chúa trở lại, có phải không? Đúng không? Đôi khi trong lòng của tôi, thú thật, tôi mong Chúa đừng trở lại quá sớm. Tại sao? Tại còn nhiều người tôi chưa làm chứng. Đó là cái tư tưởng của Chúa đó. Cái lòng của Chúa muốn chúng ta là chúng ta không có khao khát quá chừng Chúa trở lại. Tại sao? Tại còn nhiều người chúng ta chưa làm chứng. Chồng chúng ta chưa trở lại cùng với Chúa. Con chúng ta đi lạc đường chưa trở lại cùng với Chúa. Đó là những ngày mà chúng ta khao khát là Chúa ơi, khoan đã. Còn cho con thì giờ nữa để con làm chứng. Cho con thì giờ nữa để con đưa người thân chúng con trở về Chúa. Thưa bà chị em, cho nên cái tư tưởng ở trong lễ thánh là chúng ta phải nhìn dung Chúa sẽ trở lại đem một cái tình yêu thương, cái đời sống vĩnh cửu mỹ mãn cho chúng ta. Chúng ta Chúa rằng khi Chúa trở lại không còn sự đau đớn nữa, than khóc kêu ca nữa, vì sự thứ nhất đã qua rồi. Nhưng mà khi các ngươi còn sống trên trần gian này, hãy giữ lời tuyệt thánh này, và ta sẽ đến. Không bao lâu nữa ta sẽ đến giữa mây trời. Không bao lâu nữa ta sẽ rước các ngươi về trời. Đừng có lo lắng nữa, đừng có sợ hãi nữa. Ta đã sắm sẵn cho các ngươi một chỗ. Khi ta sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta làm gì? Ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta. Hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó. Ở trong sách Giăng đoạn 16 câu 22. Giăng đoạn 16 câu 22 được chép như thế này. Giăng đoạn 16 câu số 22 nói rằng: khác nào như các ngươi hiện ở trong cơn đau đớn, như ta sẽ lại thấy các ngươi thì lòng các ngươi vui mừng, và chẳng ai cướp lấy sự vui mừng các ngươi được. Quý vị nghe câu đúng, câu Kinh Thánh, câu này và những câu khác mà những người tiền bối ôm lấy câu này chặt trong lòng mình dù đối diện với sự chết. Đó là khác nào các ngươi hiện ở trong sự đau đớn, Chúa biết chứ, chúng ta trong sự đau đớn, nhưng ta sẽ lại thấy các ngươi, lòng các ngươi sẽ vui mừng, chẳng ai cướp lấy sự vui mừng. Cho nên khi mà các môn đồ của Chúa, khi mà các sứ đồ của Chúa, hay là khi những người tín đồ với tử phì đạo, họ ôm chặt câu Kinh Thánh này, họ nói sự đau đớn có, nhưng mà ngươi sẽ chờ, ta sẽ xem được vui mừng đến đâu. Mà khi mà vui mừng đến rồi đó, sẽ không còn nhớ sự đau đớn nữa. quên đi sự khổ nhọc nữa. Cho nên khi mà tôi thấy một người theo Chúa rồi, tôi quên đi những ngày tháng mà theo đuổi, mà ngày tháng bị người ta chửi bới hay là khước từ, tôi quên đi hết rồi. Tôi nhỉ thấy một cái linh hồn mà theo Chúa, tôi thấy sự vui mừng đó mà thôi. Đó là Đức Chúa Giêsu làm thay thế, thưa bà chị em. Chúa đã làm hết tất cả cho chúng ta, và Chúa đã dạy dỗ chúng ta hãy làm điều này. Chính mỗi một người trong chúng ta hãy quyết định theo Chúa mỗi ngày, đừng bỏ Chúa. Một bản nhạc của Horatius Bonner nói như thế này: những buổi tiệc lần lượt đến rồi đi, rồi qua đi để hướng về một buổi tiệc vui mừng trên trời, nhận lãnh mùi thơm ngọt vì buổi tiệc vui mừng từ cưới con chiên thánh trong sự vui sướng và tình thương. Cái lời thánh ca đó dạy chúng ta rằng đúng, những tiệc lễ càng ngày chúng ta làm hướng về chúng ta một cuộc buổi tiệc chiên con thánh. Không phải là tôi sẽ chủ lễ buổi tiệc đó, nhưng mà chính Đức Chúa Giêsu. Cái ngày mà chúng ta mỗi một người trông chờ. Thưa chúng bà chị em, càng ngày chúng ta biết về Chúa Giêsu, cái tình yêu thương nó tràn trề trong lòng chúng ta. Nó thay đổi. Từ xương tủy của chúng ta nó không còn giống như xưa nữa. Cắt đi sự lo âu buồn rầu. Không còn sợ hãi. Nhưng mà chiêm ngưỡng về tình yêu thương của Chúa. Thưa bà chị em, ôm chặt lấy chân của Chúa, nhìn thấy rõ ràng thập tự giá trên đồi Gô-gô-tha, và biết chắc rằng chúng ta sẽ hưởng sự sống đời đời. Tất cả những gì chúng ta làm là hướng về Chúa Giêsu, và khi chúng ta làm điều đó thì mọi sự chúng ta sẽ đều được ở trên trần gian này, không thiếu thốn, không thiếu gì cả. Cảm tạ Chúa, tôi thấy con cái của Chúa, những người sống đạo lâu năm, hãy ôm chặt tình yêu thương của Chúa, đừng bỏ. Và những người mới tin Chúa, hãy thường xuyên đọc lời Ngài và chiêm ngưỡng cái đời sống và sự chết của Chúa. Và những ai chưa biết đến Chúa, thì đây là cái dịp mà Chúa dùng lễ tiệc thánh này, rao truyền sứ mạng này đến cho lòng của quý vị. Đến cho lòng của quý vị. Không có một đạo nào giống như đạo Đức Chúa Giêsu cả. Không có đạo nào mà nói về vấn đề mà Chúa chết thập tự giá cho một con người cả. Không có đạo nào mà nhắc nhở vì Chúa đã Giêsu đã chết cho chúng ta. Đây là đạo, đây là đường, đây là lẽ thật. Không thể ai đến cùng Cha nếu không chấp nhận Chúa Giêsu. Chúng ta hãy cầu nguyện để rước Chúa vào lòng chúng ta sáng hôm nay. Kính lạy Đức Chúa Trời toàn năng, chúng con cảm tạ Chúa, Ngài thương chúng con đến nỗi từ buổi sáng thế và phó con độc sanh của Ngài chết cho chúng con. Và chúng con ban, Chúa ban sự cứu rỗi chúng con vừa tầm tay chúng con này, chúng con nhận lấy. Và sau hôm nay chúng con cũng nhận lấy lễ tiệc thánh này vì chúng con chấp nhận sự chết của Ngài cho chúng con. Chúa thay đổi chúng con để chúng con có được sự sống đời đời. Chúa thay thế chúng con để chúng con có được sự sống vĩnh cửu. Làm sao chúng con có thể từ chối cái tình yêu thương vĩ đại đó? Xin Ngài ban phước cho tất cả mỗi một người có hiện diện trong bàn lễ tiệc thánh này. Đẩy lòng của mỗi một người sẽ hiến dâng cho Chúa hoặc là tái sinh một lần nữa. Và những ai mà chưa biết Chúa rõ ràng, xin Ngài động lòng họ. Và xin Ngài ban phước cho họ thấy được cái tình yêu thương bao la của Chúa, để họ không thể nào mà khước từ một cái tình yêu thương hy sinh ấy. Xin Chúa cùng với chúng con trong bài lễ tiệc thánh này. Chúng con cảm tạ Chúa bấy nhiêu lời nhân danh của Chúa Giêsu Christ. Amen.
Yeah.
Chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Nếu có ý kiến hoặc bất cứ thắc mắc nào, xin liên lạc với chúng tôi tại địa chỉ website www.vietsda.org hoặc qua số điện thoại văn phòng Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm Elmonty 626-454-1304. Nguyện Chúa ban phước cho quý vị cùng gia quyến.